Kính mời quý thính giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Trung tâm Tịnh Tọa Vô Lượng Quang vào ngày 29 tháng 3 năm 1987 với chủ đề Phật không phải là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ hiện đời giải thoát, sách khai thị quyển 2.
Hôm qua tôi giảng kinh tại Chi Lung, có một đệ tử hỏi tôi:
phải chăng Bồ Tát phát đại nguyện mới có thể thành Phật, như ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát phát nguyện, địa ngục vị không, thể bất thành Phật. Phật A Di Đà cũng phát 48 nguyện độ chúng sanh.
Tôi rất mệt mỏi, không muốn nói về vấn đề này, nên không trả lời. Người đó cứ hỏi đi, hỏi lại câu này, nhưng hôm nay lại không đến nghe.
Phật Bồ Tát không phát nguyện, chỉ có lúc còn là phàm phu mới phát nguyện mà thôi. Hồi trước, tôi cũng đã phát rất nhiều nguyện, bây giờ, khi cần thì làm, không còn cần phải phát nguyện nữa. Khi quý vị tọa thiền ở nhà, có khó khăn hay gặp tình trạng khẩn cấp, cầu tôi cứu, tôi có nên ngồi đó phát nguyện trước hay không? Nếu đợi tôi phát nguyện xong, thì sự nguy cơ đã quá trầm trọng rồi.
Lúc cứu người, không có thời giờ để ngẫm nghĩ hay phát nguyện, nhưng người hỏi không hiểu rõ sự việc này, nên cứ hỏi là, có cần phải phát nguyện hay không? Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát khi chưa thành Phật, thấy chúng sanh tại địa ngục quá khổ, nên mới phát nguyện độ họ. Lúc đó, Ngài rơi lệ, phát lòng từ bi, mà nói rằng, khi ta thành đạo, sẽ độ các chúng sanh đau khổ đó. Nếu không độ hết, thì ta không muốn nhập Niết Bàn. Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát phát nguyện dùng 32 ức hóa thân độ tất cả chúng sanh. Phật Dược Sư Lưu Ly phát 12 nguyện. Phật A Di Đà trước khi thành Phật cũng phát 48 nguyện. Nhưng nếu như tâm của Phật còn nhớ ta phát 48 nguyện thì đẳng cấp của ngài còn thấp hơn phàm phu nữa.
Người đó lại hỏi tôi:
tại sao lần nào sư phụ cũng nói không muốn độ chúng sanh?
Tôi trả lời, tôi nói không muốn độ chúng sanh là chuyện của tôi, còn ai muốn độ chúng sanh thì cứ việc làm. Người đó không hiểu rằng tôi nói không muốn độ chúng sanh, tức là không có ý niệm ta độ chúng sanh. Độ thì độ, chứ không cần phải nghĩ, không cần phải phát nguyện. Cũng như chúng ta thấy cơm thì ăn, không phải phát nguyện ăn cơm. Mệt thì ngủ, không có thì giờ phát nguyện ngủ nghỉ. Độ chúng sanh là một việc rất khẩn cấp, mỗi sát na đều phải độ, cho dù không nghĩ đến cũng độ được. Không phải đợi đến lúc chúng ta nghĩ độ mới là độ, lúc đó chúng sanh đã tiêu tùng rồi.
Tu đến bậc cao, lúc đó không cần nghĩ đến chúng sanh, mà chúng sanh tự nhiên được độ, không cần nghĩ.
Ta phát nguyện độ họ.
Chỉ nhìn họ một lần, họ đã được độ rồi. Nếu như còn phát nguyện, thì chứng tỏ rằng mình chưa có lực lượng độ họ. Lực lượng này giống như nước, chỉ cần mở vòi, nó sẽ tự động chảy ra. Khi còn chưa tiếp được nước, chúng ta phải tìm cách đào cống, bắt ống dẫn nước tới. Khi có nước rồi, thì khỏi cần làm gì hết, cũng có nước dùng. Vì thế, tôi mới nói rằng, nếu phát nguyện sẽ bị ràng buộc bởi lời nguyện, như ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát, đời đời kiếp kiếp ở trong địa ngục, Phật A Di Đà, đời đời kiếp kiếp ở Tây Phương, các ngài không thể thành vô thượng chánh đẳng chánh giác được. Người học trò đó lại hỏi, sao kỳ vậy? Lúc ngài chưa lên cõi Tây Phương, ngài đã thành vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi.
Tôi đáp, sai rồi. Các ngài không thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, chỉ thành Như Lai mà thôi.
Người học trò lại nói, Như Lai, tức là chánh đẳng chánh giác.
Tôi nói, không đúng. Người đó nghĩ rằng tôi không biết đọc tiếng Trung Hoa, nên mới nói như vậy. Sự thật, tôi không nói sai. Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ là Như Lai. Ngài chỉ có lực lượng của vô thượng chánh đẳng chánh giác, nhưng Ngài không phải là chánh đẳng chánh giác. Phật A-di-đà cũng không thành chánh đẳng chánh giác. Trong kinh điển chỉ nói Ngài là Phật. Ngài Địa Tạng Vương cũng chỉ là Bồ Tát mà thôi. Ngài vốn là Phật, nhưng bây giờ địa vị và công việc của Ngài là công việc và địa vị của Bồ Tát. Nói thí dụ, ông Carter trước kia là Tổng thống Mỹ, nhưng nay đã về hưu nên về nhà làm công việc khác. Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát là cổ Phật, nhưng vì lúc tu hành Ngài phát đại nguyện, cho nên đến bây giờ vẫn còn lưu lại địa ngục. Ngài tuy ở địa ngục, nhưng không cảm thấy đau khổ. Ngài là đại biểu cho lực lượng từ bi, lực lượng cứu rỗi địa ngục, đó là công việc của Ngài. Ngài bị nguyện của Ngài bó buộc ở đây.
Phật A-di-đà biểu tượng cho lực lượng quang minh. Ngài phát nguyện khai mở sự sáng suốt cho chúng sinh, giúp cho chúng sinh vãng sanh Tây Phương, cho nên Ngài vĩnh viễn không thể thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát cũng vậy. Ngài là đại biểu cho tâm từ bi rộng lớn, độ tất cả chúng sanh. Chúng sanh cần gì, Ngài cho cái đó, bởi vì Ngài phát nguyện rằng, chúng sanh nếu cầu sẽ ứng nghiệm. Cho nên nhiều khi, những gì Ngài ban cho chúng sanh chưa chắc đã hữu ích. Thí dụ, có một người đàn ông cầu xin Ngài cho lấy người nào đó làm vợ, và đã tội nguyện. Tuy rằng, cô đó không ưa thích gì ông ta, cưới rồi cũng không được hạnh phúc. Nhưng vì có lòng thành tâm mà được thành công. Một thí dụ khác, có người tuy không tu hành, có một ngày người đó gần chết đói, nếu thành tâm, thành ý cầu Bồ Tát biến thịt cho họ ăn, họ cũng được toại nguyện.
Nhưng sự bố thí đó đối với họ không có ích gì, chỉ vì sự từ bi của Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, cho nên chúng sanh muốn gì được đó. Phật Dược Sư có nói, chúng sanh muốn sơn hào hải vị Ngài sẽ cho, rồi sau đó mới từ từ giảng chân lý cho họ. Nhưng phải từ từ đến bao giờ, không biết chừng, phải đến muôn ngàn vạn kiếp mới thấm nhuần. Bởi vì Quán Thế Âm Bồ Tát là đại biểu cho lực lượng cứu khổ cứu nạn, nên bất cứ mình cầu được ăn thịt, cầu hôn nhân, danh lợi, vật chất, vân vân, Ngài đều có thể ban cho. Phật Dược Sư là đại biểu cho lực lượng cứu bệnh. Người bệnh chỉ cần thành tâm cầu Ngài đều khỏi. Đôi khi một y sĩ dường như có tài chữa bệnh, thật ra đó là lực lượng của Phật Bồ Tát cứu chữa, y sĩ chỉ là công cụ mà thôi. Khi người bệnh thành tâm cầu, Phật Dược Sư truyền lực lượng của Ngài cho y sĩ, nhưng người y sĩ không biết, cứ tưởng tự mình chữa bệnh nhân khỏi bệnh, có lúc y sĩ chưa chữa, bệnh nhân đã hết bệnh. Những tình trạng như vậy xảy ra rất nhiều, có phải không? Phật Dược Sư từng phát nguyện, nếu như chúng sanh có bệnh, thành tâm cầu Ngài, chỉ cần được giao thông trong một sát na, Ngài sẽ phóng lực lượng đến cứu. Chúng ta cầu xin Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát cũng vậy, chỉ cần câu thông trong một sát na là đủ, vì lực lượng của Ngài vốn vô lượng, vô biên.
Nhưng muốn dùng sức chính mình để câu thông với Phật Bồ Tát rất khó. Cho nên, Phật Bồ Tát phải hóa thân đến thế giới này. Nếu như chúng ta câu thông được với hóa thân Bồ Tát, cầu gì cũng được ứng nghiệm. Nhưng nếu chúng ta chỉ cầu Phật Bồ Tát cõi Tây Phương, thì không dễ gì có cảm ứng. Một vị Bồ Tát tại thế có đủ các lực lượng của Phật Dược Sư, Phật A-di-đà, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Văn Thù Sứ Lợi Bồ Tát, vân vân, Ngài đại biểu cho tất cả. Nhìn bên ngoài mà xét, một vị Phật Bồ Tát tại thế chỉ là một thân thể bình thường, nhưng bên trong có đầy đủ các lực lượng, cũng như một món lễ vật bên ngoài gói xấu xí, nhưng bên trong đó là các thứ châu báu. Nếu món lễ vật chưa được mở ra mà đã bị đánh cướp, chúng ta sẽ chẳng biết bên trong đó có gì. Khi Phật Bồ Tát hóa thân đến thế giới này, người đó chứa đầy các lực lượng, nên đôi khi quý vị phát giác ra, cầu tôi có cảm ứng mau hơn. Và nếu như theo tôi học pháp, cầu Quán Thế Âm sẽ có cảm ứng liền, vì lúc đó quý vị đã câu thông được với thập phương tam thế chư Phật Bồ Tát. Bất cứ cầu Ngài nào, Ngài đó đều biết.
Thí dụ chúng ta kết bạn với một vị quan có uy quyền, khi có việc cần giúp, chỉ gọi điện thoại, người ấy sẽ bảo các bộ hạ lo liệu, hoặc là chúng ta gọi điện thoại thẳng cho các bộ hạ của vị quan đó, và họ nhận ra tiếng nói chúng ta qua đường dây, họ sẽ kính nể và giúp đỡ. Nếu chúng ta không quen với vị quan lớn đó, họ sẽ không hết lòng giúp đỡ. Sau khi thọ pháp với tôi rồi cũng vậy, nếu như có việc cầu xin Bồ Tát giúp đỡ, sẽ có cảm ứng rất mau. Trước khi thọ pháp thì cảm ứng chậm hay không có cảm ứng, sau khi thọ pháp rồi, chúng ta cũng như đã quen biết một vị quan lớn, muốn yêu cầu ai giúp đỡ cũng được. Ví dụ bây giờ cầu Phật Dược Sư hay niệm chú Đại Bi đều có ích lợi. Dù trước kia chúng ta có làm gì đều không có kết quả, bây giờ nhờ được tiếp thông với lực lượng lớn nên khi cần chúng ta chỉ mở ra là dùng được.
Hồi tôi mới đến đây, chỗ này chưa có nước, tuy đã bắt vòi nhưng dù mở cả năm cũng không có một giọt, sau đó phải tốn mấy chục ngàn làm ống dẫn nước. Bây giờ thấy mở vòi là có nước, muốn hứng bao nhiêu cũng được. Hay là chỉ cần sai một đứa nhỏ đi lấy cũng có nước, bởi vì nước đã có sẵn, ai mở nước cũng chảy. Cũng như vậy, lực lượng giúp đỡ đã có ở đó rồi. Cầu gì cũng có hiệu quả, cầu Quán Thế Âm Bồ Tát giúp đỡ, Ngài cũng sẽ đến. Có thể nói là tôi giúp đỡ. Chỉ cần quý vị muốn được giúp đỡ, cho dù quý vị không cầu tên tôi vẫn giúp. Hệ thống của vũ trụ là như vậy. Nếu biết được thì dùng không hết, nếu không biết thì dù một chút lực lượng cũng không thể dùng. Thật là đáng tiếc.
Tôi nói Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, Phật A-di-đà chưa thành chánh đẳng chánh giác. Người học trò đó còn biện luận rằng, trong kinh điển nói Như Lai là chánh đẳng chánh giác. Tôi chưa nghe qua có bộ kinh nào nói như vậy. Phật có 10 danh hiệu. Thứ nhất, Như Lai. Thứ hai, Ứng Cúng. Thứ ba, Chánh Biến Tri. Thứ tư, Minh Hạnh Túc. Thứ năm, Hiện Thệ Thế Gian Giải. Thứ sáu, Vô Thượng Sĩ. Thứ bảy, Điều Ngự Trượng Phu. Thứ tám, Thiên Nhân Sư. Thứ chín, Phật. Thứ mười, Thế Tôn. Những danh hiệu trên không nói Phật là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Người học trò vẫn chưa tin, còn nói với các đồng tu.
Chắc có lẽ sư phụ không rành văn Trung Hoa, nên không biết Phật là vô thượng chánh đẳng chánh giác.
Tôi tuy không rành văn Trung Hoa, nhưng tôi thông thạo Phạn văn. Có một ít tiếng Phạn được dịch ra văn Tây Tạng trước, trải qua 3-4 lần rồi mới dịch thành văn Trung Hoa. Tôi nghiên cứu Việt văn, Anh văn và Phạn văn, như vậy an toàn hơn, chỉ đọc văn Trung Hoa vẫn chưa đủ tin cậy.
Vô thượng chánh đẳng chánh giác là một thứ cảnh giới khác. Cho nên Phật Thích Ca Mâu Ni nói, tin Phật mà không hiểu Phật, tức là phỉ báng Phật. Ngài không nói rằng Ngài là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phật giải thích rất rõ ràng, ta không phải là mặt trăng, ta chỉ là ngón tay chỉ mặt trăng mà thôi. Nếu như ngó theo ngón tay ta chỉ, sẽ thấy được mặt trăng. Mặt trăng mới là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ngài chỉ là Phật mà thôi. Phật A-di-đà là một vị minh sư, nhưng bất luận vốn là gì. Nếu mặc lớp áo phàm phu, hóa thân đến thế giới ta bà là không phải chánh đẳng chánh giác. Vô thượng chánh đẳng chánh giác không thể khoác lên người lớp áo phàm phu, tối cao chỉ có thể gọi là Phật Bồ Tát, không thể gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác.
Mọi người đều tán thán Phật A-di-đà có thân kim sắc. Ngài không mặc áo xác thân, nhưng Ngài mặc áo của thân thể khác. Cho dù bất cứ thân thể gì, nếu có âm, có sắc, đều không phải là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phật A-di-đà có thân hoàng kim, Ngài ngự tại Tây Phương Cực Lạc thế giới thuyết pháp, tiếp dẫn chúng sanh đến quốc độ của Ngài để tiếp tục tu hành. Chúng ta có thể nói, Ngài là một vị sư phụ của thế giới đẳng cấp cao, cũng như các thầy giáo tại trường tiểu học, trung học, đại học. Phật A-di-đà tương đương với sư phụ của trường nghiên cứu. Ngài không phải là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nếu còn độ chúng sanh, thì không phải là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tu hành đến một cấp bậc nào đó, chúng ta có thể nhận thức được đẳng cấp vô thượng chánh đẳng chánh giác, nhưng không thể nào thành vô thượng chánh đẳng chánh giác được.
Đạo, tức là vô thượng chánh đẳng chánh giác, vĩnh viễn tồn tại, không sanh, không diệt, không dơ, không sạch, không thêm, không bớt. Tuy rằng vạn vật trong vũ trụ đều từ đạo này sanh ra, nhưng chúng ta đã xa lìa cái đạo này rồi, thì không thể trở thành cái đạo này nữa. Ví dụ, đứa bé từ lòng mẹ sanh ra, nó không thể trở về trong bụng mẹ, mà nó phải dần dần trưởng thành. Tuy rằng thân thể của nó có quan hệ đến huyết mạch của người mẹ, nhưng nó không còn cách nào biến trở lại thành tế bào trong người của mẹ nó nữa.
Cũng như vậy, chúng ta vĩnh viễn không thể thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chúng ta có thể nhận thức đẳng cấp đó, cảnh giới đó là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nhưng vô thượng chánh đẳng chánh giác vẫn là một thứ đẳng cấp nhỏ vì tu hành vô lượng vô biên. Nếu như có cấp vô thượng chánh đẳng chánh giác thì cũng như nhà có lợp mái vậy, chúng ta sẽ phải tu chậm chậm. Nếu không sẽ có ngày đạt đến đẳng cấp tối cao thì buồn lắm, sẽ không còn gì để làm nữa, thành ra tu chậm chậm thôi. Giống như một đứa bé ăn kẹo, vì nó chỉ có một viên, sợ ăn hết rồi, không còn nữa, nên chỉ dám múc từ từ.
Trên đường tu hành, nếu thật sự có địa vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, như cái nóc đỉnh chờ chúng ta lên đó ngồi, thì bây giờ chúng ta không cần phải vội vã, bởi vì thành Bồ Tát rồi sẽ thành Phật, sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, và sau đó không còn bước nào nữa. Có phải buồn lắm không? Tu hành cao, chúng ta sẽ thể nghiệm được vô thượng chánh đẳng chánh giác không có thật. Đường tu hành vô lượng vô biên, nhưng bởi vì ngôn ngữ không thích hợp để diễn tả, cho nên Phật chỉ còn cách nói vô thượng chánh đẳng chánh giác là cảnh giới tối cao. Vì muốn tìm phương tiện để độ chúng sanh, nên Phật mới nói cho họ nghe như vậy. Nếu như Phật nói với chúng sanh rằng sự tu hành vô lượng vô biên, họ sẽ sợ và mất dũng khí. Họ sẽ nghĩ rằng, nếu như vậy thì đợi đến lúc nào mình mới đạt được cảnh giới tối cao? Thôi, ta quá mệt, không còn muốn tu nữa. Muốn thành tựu ngay, muốn biết ngay tối cao là gì. Nhưng nếu tu hành vô lượng vô biên, không có cảnh giới tối cao, thì ta không thèm tu.
Chúng sanh thật quá nóng tánh, quá lười. Vì muốn thuận theo tâm nguyện của chúng sanh, cho nên tôi nói, con muốn thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Được, con tu mau lên sẽ thành. Bởi vì ý chí của chúng sanh rất yếu đuối, không đủ quyết tâm, nếu như tôi nói với họ, vô lượng, vô biên, vô hình, vô tướng, vân vân, người đó liền mất dũng khí, không còn muốn tu, không còn chịu nổi lộ trình dài A Tăng kỳ kiếp, vô lượng, vô biên nữa. Bởi thế nên giữa đường mới có Niết Bàn, có thế giới Tây Phương Cực Lạc, có nhiều nơi để nghỉ ngơi. Phật Thích Ca nói, có thế giới Tây Phương Cực Lạc, quý vị có thể đến đó tu từ từ, nơi đó không có đau khổ, rất an lạc, vân vân. Chúng sanh yếu đuối, nghe tới Tây Phương Cực Lạc sẽ nhận lời.
Tốt quá, ta đến Tây Phương nghỉ ngơi một lúc cũng được.
Khi tôi chưa xuất gia cũng nghĩ như vậy, đôi lúc tôi cảm thấy tu hành quá khổ cực, cho nên cảm thấy rất mệt. Tôi nói, hy vọng bây giờ ta có thể vãng sanh. Để được nghỉ ngơi một chốc, chỉ cần tạm thời bỏ được thế giới đau khổ này, cho dù chỉ là một thời gian ta cũng chịu, hay là để cho ta đến cõi Tây Phương nghỉ ngơi trong giây lát cũng được.
Làm người quá khổ, quá thất vọng, chúng ta chỉ khao khát được giải thoát và giúp đỡ người khác, nên mỗi ngày đều cố công tu hành. Nhưng không thấy kết quả, tụng kinh không có cảm ứng, nói chuyện với Phật gỗ không thấy trả lời. Mình ngó Phật, Phật ngó mình, mỗi ngày nét mặt đều như nhau. Dù mình có khóc đến chết, Phật gỗ cũng không nhúc nhích chút nào. Vô tình, vô nghĩa như vậy, chúng ta quỳ lạy có ích gì? Đến một ngày, tôi tức quá, nghĩ rằng hôm nay không lạy nữa, không tụng kinh, lễ bái hay tọa thiền, cái gì cũng không làm. Tôi cứ nhìn tượng Phật cứ nhìn tôi. Thì lúc đó hình như có một chút cảm ứng. Có lẽ Phật sợ, vì tôi quá giận nên mới có một chút cảm ứng. Lúc đó tôi rất vui mừng, vì cảm ứng đến quá đột ngột, lại không có minh sư chỉ đạo. Cho nên, tôi không biết phải làm thế nào. Trong lòng lại sợ. Tôi nghĩ,
thôi đủ rồi, đừng có lên cao quá.
Rốt cuộc, té xuống, và sau này không còn cảm ứng nữa. Đáng tiếc thay, nếu như lúc đó có tu pháp môn Quán Âm, biết được nếu tiếp tục đi sẽ không sao đâu. Nhưng vì lúc đó cô đơn một mình, vừa sợ, vừa e ngại, nhỡ rớt xuống biển thì khổ và không dám tiếp tục bay lên, nên nghĩ,
thôi đủ rồi, đủ rồi.
Liền bị rớt xuống.
Hôm nay tôi nói cho quý vị biết rằng, chúng ta vĩnh viễn không thể trở thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Quý vị còn muốn tu hành nữa không? Tốt hơn, tôi không nên nói ra điều này, sợ quý vị về nhà không tu nữa. Nhưng đừng lo, quý vị sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác mà. Vì đẳng cấp của quý vị còn thấp, khó mà nói cho quý vị hiểu được rõ ràng. Bây giờ tuy chúng ta chưa thành chánh đẳng chánh giác, nhưng tu pháp Quán Âm cũng đã vui vẻ lắm rồi. Cho dù sống trên thế giới ta bà này, có tu cũng có thể giải quyết rất nhiều việc, sống rất tự tại. Thế dĩ nhiên chúng ta không dễ gì đạt được vô thượng chánh đẳng chánh giác, nhưng thân thể cường tráng, tinh thần thoải mái, đó là Niết Bàn, là thiên đàng của chúng ta. Còn vấn đề Phật và vô thượng chánh đẳng chánh giác, đẳng cấp nào cao hơn, đó là chuyện của hai vị ấy.
Hôm qua, có người hỏi tôi,
Thượng Đế cao hay Phật cao?
Tôi nói đó là chuyện của hai ngài. Tôi không biết, nếu Thượng Đế và Phật còn so bì, thì để họ so bì. Thứ câu hỏi đó trẻ con quá có phải không? Đã tu hành rồi, còn chưa bỏ được những câu hỏi như, Phật cao hay Thượng Đế cao? Cứ biện luận mãi. Phật là gì? Là vị minh sư tại thế. Nhìn từ điểm đó, Phật cao hơn Thượng Đế, bởi vì chúng ta không thấy được Thượng Đế để cầu Ngài giúp đỡ, dẫn dắt mình giải thoát. Ngài không làm những việc này, chỉ có sư phụ của mình mới cứu mình, giúp mình giải thoát mà thôi. Cho nên người Ấn Độ cho rằng, một vị sư phụ còn cao hơn Thượng Đế. Họ viết những bài thơ tố cáo Thượng Đế, trong đó có một bài đại ý là,
Thượng Đế đưa tôi vào vòng sanh tử luân hồi, không lo không để ý, không dạy bảo tôi, nhưng sư phụ tôi cắt đứt dây chuyền sanh tử cho tôi. Tôi không còn ngôn ngữ nào xứng đáng để tán thán sư phụ tôi.
Đó là thư của một người Ấn Độ đã được khai ngộ.
Thượng Đế, vô thượng chánh đẳng chánh giác, không có lợi ích gì. Trong không khí có sanh có dưỡng, có thành phần của nước và hơi, nhưng nếu chúng ta dùng không khí làm nước uống, chúng ta sẽ vẫn khát, vì không khí không thể cho chúng ta một giọt nước nào hết. Chúng ta muốn nước đá, nó cũng không thể giúp ích cho chúng ta bao nhiêu, tuy rằng nó có thành phần của nước và đá, nhưng chúng ta không thể trực tiếp sử dụng nó được, phải đợi cho khinh và dưỡng khí biến thành nước, rồi mới có thể lấy nó để nấu cơm, rửa rau, giặt áo hay giải khát, biến nó thành một thứ hữu dụng. Không có nước hay không khí, chúng ta không thể sống được, chúng ta có thể nhịn đói vài ngày, nhưng không thể nhịn uống một ngày. Bởi vì 70% của cơ thể là nước và không khí, thiếu nước cơ thể sẽ bị khô đi, thành phần của không khí cũng giống như nước, rất quan trọng, nhưng chỉ dùng để thở, phải biến không khí thành nước mới uống được.
Cùng một đạo lý, Thượng Đế hay vô thượng chánh đẳng chánh giác, không giúp ích gì cho chúng ta, phải biến thành Phật Bồ Tát mới giúp đỡ chúng ta được. Cho nên đời đời kiếp kiếp đều cần có Phật Bồ Tát hóa thân đến thế giới ta bà. Phật Bồ Tát không phải chỉ ở Tây Phương mà thôi. Một số sẽ ở trên thế giới này. Người Anh không nhất định phải ở tại Anh Quốc. Có một số ở Formosa. Người Mỹ cũng không ở hết trong nước Mỹ. Nước Phi Châu cũng có rất nhiều người ngoại quốc. Phi Châu là nước chưa được khai phá, nên có nhiều nước văn minh cho máy móc, nhiên liệu, tới giúp đỡ họ.
Phật Bồ Tát cũng vậy. Không phải tất cả các ngài đều ở tại thế giới cực lạc, đời đời kiếp kiếp đều có một số hóa thân đến thế giới này để giúp đỡ chúng ta. Trong thời mạt pháp, các ngài càng đến nhiều hơn, mỗi ngài làm những việc khác nhau và rất bận rộn, như vậy mà vẫn không độ hết chúng sanh. Dù rằng Phật Bồ Tát có rất nhiều lực lượng, nhưng bởi vì các ngài hóa thân thành xác thịt, và xác thịt bị giới hạn, cho nên phải truyền tâm ấn, nếu không chẳng giúp được nhiều. Vì đầu chúng sinh rất cứng, như có bức tường dày, chắn ngang, cho nên khi truyền pháp, tôi sẽ làm bức tường nứt ra một chút, nhưng có người vẫn không thể nứt ra được.
Phật Bồ Tát hóa thân đến thế giới ta bà rất nhiều, và rất bận rộn. Nhưng bởi vì sự hạn chế của xác thân, nên nếu sử dụng lực lượng nhiều, sẽ rất mỏi mệt. Hơn nữa, nghiệp chướng của chúng sanh quá nhiều, các ngài không chịu nổi, nên có khi cảm thấy quá mệt mỏi. Nếu có người học trò nào siêng năng tu hành, Bồ Tát sẽ sử dụng để giúp đỡ người khác, nhưng đa số rất lười. Một mặt, ngài phải cứu người, mặt khác, dạy học trò. Vì vậy, phải nỗ lực làm việc, cho nên rất bận rộn và mỏi mệt. Dù ngài giảng rất nhiều, nhưng không có bao nhiêu người hiểu. Nếu học trò chịu tu hành một chút cũng đã tốt lắm rồi. Có người vừa thọ pháp xong liền chạy mất, không biết bao giờ mới quay trở lại. Thật là uổng công, uổng sức.
Phật Bồ Tát dẫn cả đoàn công tác viên đến thế giới này, làm việc và phân tán đi khắp nơi. Đến lúc muốn về thì tìm mãi không ra đàn con lạc. Cũng như chúng ta dẫn một đám trẻ đi chơi, 100 đứa đi thì phải 100 đứa về. Nhưng giữa đường chúng phân tán ra, đứa ngắm núi, đứa ngắm hoa, nhìn suối, vân vân. Có đứa kêu khan cổ họng cũng không chịu về. Nếu không đủ 100 đứa, thì không về nhà được, nên chúng ta nhất định phải tìm cho ra mới thôi. Nhưng tìm được đứa này, đứa kia lại chạy đi, rất khó để chúng tụ họp, cho đông đủ. Người chăn dê muốn gom đàn dê lại cũng khó lắm. Có con đã được huấn luyện, không chạy bậy. Có con hơi lì. Có con mới nhập đàn chưa được huấn luyện, nên rất khó trông coi. Có con nghe lời, sẽ giúp đỡ dẫn những con khác trở về. Nếu nó nghịch ngợm, chẳng những không giúp đỡ, mà còn dẫn con khác đi chơi. Gặp những trường hợp như vậy, người chăn dê thật là khổ sở.
Bây giờ quý vị đã hiểu được vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi chưa? Hôm nay, tôi vui nên mới nói một chút cho quý vị nghe. Thường những câu hỏi nhàm chán đó, tôi không muốn trả lời. Lần sau còn hỏi, sẽ bị ném ghế đó. Thiền Tông Trung Hoa có công án. Bồ Đề Đạt Ma đến Trung Quốc để làm gì? Các đệ tử cứ hỏi tới, hỏi lui, người thầy rất bực bội. Chỉ còn cách lấy ghế hay gậy đánh lên đầu họ, để khai mở mắt trí huệ của họ. Mắt trí huệ bên trong không mở được thì mở bên ngoài vậy. Xem những người này có tỉnh ngộ được chút nào không? Bồ Đề Đạt Ma đến Trung Quốc đâu có liên quan gì đến họ. Vậy mà đến ngày nay vẫn còn có người tham công án đó. Quý vị nhận ra đẳng cấp của họ chưa? Nhưng họ lại ngạo mạn cho rằng ta hay mới tham công án.
Hồi tôi ở Mỹ, ngụ tại chùa của một vị thiền sư người Trung Hoa, chỉ có hàng đệ tử cao cấp mới được vào đạo tràng tham công án. Lúc đó tôi không được tham dự, thật là thất vọng. Cho nên chỉ còn cách tu pháp môn Quán Âm của mình. Hiện nay, vẫn có người tham cứu Bồ Đề Đạt Ma đến Trung Quốc để làm gì. Họ tham công án rất chăm chỉ, và cho rằng tham cứu đến một lúc nào đó, sẽ có giải đáp. Quý vị nên biết rằng, những gì còn hỏi và trả lời, đều vẫn còn nằm trong sự suy luận của tâm trí, thuộc hạng đẳng cấp thấp. Đối với chúng ta, tham những công án không ích lợi gì. Đẳng cấp đó như thế nào, chắc quý vị đã rõ.
Họ không biết nên cả ngày cứ hỏi đi, hỏi lại. Nếu cứ hỏi mãi như thế, có ngày đầu họ sẽ nổ tung. Nên có nhiều người vì đó mà phát điên. Mỗi lần họ cử hành thiền tam, thiền thất, đều có người khóc, cười, la hét, vân vân. Bởi vì họ bị áp lực tinh thần quá dồn dập mà không có lối thoát. Cũng giống như dồn người nào vào góc tường, bắt buộc họ phải đi qua, họ không làm được, dĩ nhiên phải nổi điên. Bằng không thì bỏ cuộc hay dùng đầu óc tưởng tượng là mình đã đạt được đẳng cấp nào đó. Tình trạng này dễ khiến cho lòng ngạo mạn của họ nổi lên.
Có lẽ người Trung Hoa thích biện luận, các vị sư từ Ấn Độ đến, bị họ hỏi nhiều quá, cảm thấy nhàm chán, vừa bực lại mệt, nên nói.
Được rồi. đây là công án tốt. Hãy về nhà ngẫm nghĩ vấn đề này, tự hỏi chính mình, chừng nào có giải đáp mới lại gặp sư phụ.
Như vậy có thể đuổi họ đi mau một chút. Các vị đại sư vốn dùng công án để khảo nghiệm đẳng cấp của đệ tử, hay ngược lại. Chúng ta có thể nói, công án dùng để ứng đối, vấn đáp về sự tu hành giữa sư phụ và đệ tử. Chúng ta không thể dùng nó để tham, tức là suy luận. Học trò của tôi rất hay hỏi loại câu hỏi nhức đầu này. Vì họ hay lý luận, nên tôi chỉ còn cách nói. Con về tự hỏi chính mình, và xem câu đó như là công án. Như vậy tôi sẽ được dễ thở hơn.
Tôi vốn không dạy công án, nhưng bây giờ lại phải dạy công án. Tôi không còn cách nào để dạy người học trò đó pháp môn Quán Âm. Người ấy không hiểu được, nhất định đòi biện luận với tôi. Tôi chỉ còn cách bảo người ấy về tự tham công án, suy luận ra rồi hãy đến tìm tôi. Đây cũng là một cớ hoãn binh, để người học trò đó đi về cho tôi nghỉ ngơi. Người đó sẽ có cơ hội để tự hỏi. Khi hỏi đến nát óc và chán không muốn nghĩ về vấn đề thuộc trí thức phàm phu nữa, lúc đó tôi mới có thể dạy người này pháp môn Quán Âm. Nếu được vậy, thì công án còn có chút công dụng, làm việc tẩy rửa đầu óc trước khi tu hành pháp môn tối cao. Nhưng tôi không dám tin công án có công dụng này. Xưa kia ở Ấn Độ đâu có công án, truyền đến Trung Quốc mới có. Đó cũng là hàng thuận theo ý chúng sanh, vì người Trung Hoa muốn tu như thế. Cho nên chỉ còn cách đem câu hỏi, hỏi lại người hỏi, để họ tự hỏi họ. Như vậy, các thiền sư mới được dễ thở một chút. Còn không, thì họ cứ hỏi.
Bồ Đề Đạt Ma đến Trung Quốc làm gì?
Hay...
ai niệm Phật?
Vân vân. Toàn là những câu hỏi làm cho thiền sư mệt nhừ.
Trung Quốc còn rất nhiều công án. Vị nào còn nhớ?
Học trò hỏi. Mặt trời mọc ở đâu?
Công án này còn có chút công dụng, vì thiền sư muốn biết đẳng cấp của học trò, xem có thấy được mặt trời ở bên trong chưa. Còn công án nào nữa?
Học trò hỏi. Chó có Phật tánh hay không?
Thuở đó có người nói với Hòa Thượng Triệu Châu.
Các vị khác nói là có, sao ngài bảo là không có?
Không ngờ người đời sau cứ mãi tham thứ công án đó, luôn cả mấy thế kỷ, vẫn còn có nhiều người đeo theo con chó. Tội nghiệp con chó phải gánh vác vô số chúng sinh. Còn công án nào nữa, nói cho tôi nghe.
Học trò hỏi, diện một bản lai trước khi sanh ra.
Công án này giống như công án ta là ai. Ở Nhật còn có công án, mô là gì? Mỗi ngày, họ cứ niệm, mô... Khi họ thiền thất, giữa đêm vẫn cứ nghe tiếng, mô. Đại hàng có công án, con mèo và con chuột. Con chuột nhảy vào chén của con mèo ăn cắp đồ ăn, con mèo nhảy vào làm cho cái chén bể. Công án đó có nghĩa gì, ai hiểu?
Học trò đáp, chuột làm bể chén.
Sao lại có giải đáp kỳ vậy? Ở Đại hàng có một vị thiền sư rất nổi tiếng, chuyên môn dạy loại công án đó. Ông ta là một thiền sư nổi danh quốc tế, hiện cư ngụ tại Mỹ, và có rất nhiều học trò. Sau này tôi cũng dạy công án, vì học trò đều không trả lời được, nên đều cho rằng tôi rất giỏi. Chỉ có tôi mới biết giải đáp. Dạy công án cũng có ích lợi, là để người ta không phỉ báng. Tôi thấy người Trung Hoa thích biện luận, tôi dạy cho họ công án, để họ hết đường biện luận, mà câm miệng đi về.
Quý vị có hiểu ý nghĩa của công án Đại hàng không? Học trò.
Làm bể chén có nghĩa là truy hỏi đến cùng.
Nhà ngươi đến đây. Thanh Hải Vô Thượng Sư lấy thước bảng gõ nhẹ lên đầu. Về tham cho nhiều chút nữa. Tôi lại hỏi tiếp người học trò đó.
Nhà ngươi bị ta đánh có cảm thấy mất mặt không?
Học trò đáp. Không.
Đúng rồi, không có mặt làm sao mất. Hôm nay chúng ta đóng kịch, giả làm thiền sư và học trò ngày xưa. Còn ai muốn diễn nữa? Hôm nay mình tập bản kịch tham công án.
Công án mèo và chuột ở Mỹ rất nổi tiếng. Tất cả học trò của vị thiền sư đó đều ngày đêm tham khảo công án này. Thiền thất xong lại tham khảo tiếp. Có người nào ở đây đã từng tham công án? Sao không thấy ai trả lời? Thật ra, tham công án không có ích gì. Chén bể thì đã bể rồi. Chuột là chuột, mèo là mèo. Mình còn tham khảo vấn đề đó để làm gì? Khi mở miệng là đã sai, nhưng chưa mở miệng là chưa biết, chứ chưa chắc gì đã khai ngộ. Có nói hay không nói đều sai, cho nên đệ tử chưa kịp mở miệng, roi của vị thiền sư đã quất xuống.
Còn tham công án Bồ Đề Đạt Ma đến Trung Quốc làm gì? Để làm chi vậy? Chuyện của 2000 năm trước không liên quan gì tới mình, nên tham công án đó không có ích lợi. Đẳng cấp lại thấp như trẻ con lý luận vậy. Tôi thấy tu pháp môn Quán Âm là nhanh chóng nhất, không cần phải suy nghĩ về những vấn đề đau đầu này, mà cái gì cũng biết. Tôi không tham công án Đại Hàn, cũng không theo vị thiền sư đó học, mà tôi cũng đạt được trình độ này, cần gì phải tham công án. Những ai thọ pháp môn Quán Âm, nếu không theo lời chỉ dạy của tôi, tu hành không ra gì, lại sẽ phải trở lại làm người, tìm minh sư thọ pháp và tu trở lại. Nếu như vẫn tu hành không tinh tấn, thì trở lại nhiều nhất là 4 lần thôi, và không bị rơi vào 3 đường ác, nên mới nói, trên đền 4 ân nặng, dưới cứu 3 đường khổ. Người nào học được pháp môn Quán Âm, sẽ không rơi vào 3 đường ác, chịu khổ, tối thiểu là sanh làm người, không gánh nhiều đau khổ, và nhất định có cơ hội gặp minh sư tu hành, không như những người khác.
Bởi vì, theo vị minh sư tu hành, Ngài giúp chúng ta tiêu trừ ác nghiệp của đời trước, nên không bị rơi vào 3 đường ác. Bất kể chúng ta có cố gắng tu hành hay không, nghiệp chướng vẫn được tiêu trừ, ngoại trừ những người phản bội và không tin tôi. Lúc tu hành, họ không muốn tôi giúp đỡ, tự họ muốn về 6 nẻo, 3 đường ác luân hồi sanh tử, nên tôi không cưỡng ép họ. Thí dụ, chúng ta đến tiệm mua một món đồ, về nhà thấy không hợp ý và đem món đồ đó trả lại cho người bán. Họ chỉ còn cách nhận hàng và trả lại tiền.
Cũng như thế, nếu như có người không theo tôi học đạo, phản bội, hay ra ngoài phỉ báng, vân vân, đương nhiên tôi phải trả lại nghiệp chướng cho họ, không thể cưỡng ép họ được. Tại thế giới ta bà này, Phật Bồ Tát không thể miễn cưỡng cứu người, trừ phi người đó chịu cải biến tư tưởng của họ. Cho dù người đó rất lười, không chịu cố công tu hành, chỉ cần tin tưởng tôi, sẽ không sa vào 3 đường ác, không nhận lại nghiệp chướng của mình.
Đối với những người phỉ báng, không tin tôi, vẫn có phước báo, nhưng họ phải chờ thật lâu mới được gặp minh sư và được nhận làm đệ tử. Nếu bây giờ họ tạo nhân quả, muốn nhận lại nghiệp chướng, tôi cũng không còn cách nào khác hơn là để họ đợi đến một ngày họ nhìn thấy sự sai lầm và chán ngán cõi ta bà này. Lúc đó thành tâm, thành ý cầu xin giúp đỡ, minh sư mới có thể trở lại dẫn họ lên. Không phải minh sư quên họ, mà vì họ tự chọn, đành phải để họ làm. Tình trạng đó khác với người tu hành kém, nhưng vẫn tin tôi, tôn kính tôi. Tuy rằng họ lười tu, nhưng họ muốn được cứu vớt, tôi sẽ cứu họ.
Sau đây, kính mời quý thính giả theo dõi phần vấn đáp giữa Thanh Hải Vô Thượng Sư và thính chúng trong buổi thuyết giảng tại Trung tâm Tịnh Tọa Vô Lượng Quang vào ngày 29 tháng 3 năm 1987 với chủ đề Phật không phải là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phần vấn đáp này được trích từ bộ sách Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ Hiện Đời Giải Thoát, sách Khai Thị, quyển 2.
Vâng, xin hỏi sư phụ, con đã theo ngài tu học mấy lần rồi?
Đáp: hồi nãy đã nói rồi, nhiều nhất là 4 lần, quý vị sẽ không còn phải trở lại. Bây giờ là thời mạt pháp, không còn có thế giới để mà trở về nữa.
Vâng, có lần sư phụ thuyết pháp nói rằng, nếu như không có thân thể không tu hành được. Con không hiểu rõ lắm, như vậy thiên nhân có tu được không?
Đáp: không thể được.
Nhưng trong kinh điển có ghi rằng, có rất nhiều thi nhân đến nghe kinh.
Họ chỉ nghe kinh, nhưng không thể tu hành, không thể tu pháp môn Quán Âm, vì họ không có tai, tai không như tai, mắt không như mắt.
Họ không thể dùng trí huệ nghe hay sao?
Đương nhiên, có thể nghe, nhưng tình trạng khác nhau. Trừ phi thiên nhân đó trước kia đã theo tôi học pháp môn Quán Âm mới có thể tiếp tục tu hành. Ví dụ bây giờ quý vị theo tôi tu hành, nhưng vì tu tập dở dang, không thể đến đất Phật, chỉ có thể lên thiên đàng mà thôi, nơi đó sẽ có tôi dạy tiếp, dạy khác với thiên nhân bình thường, họ không thể nghe tiếng bên trong, làm sao tu hành được, họ tu theo đẳng cấp của họ. Ví dụ thiên nhân đến đây nghe tôi giảng kinh, nghe về pháp môn Quán Âm, họ rất thích được vô thượng bồ đề, cứu cánh niết bàn, nhưng tự họ không thể tu hành pháp môn Quán Âm. Nếu họ muốn phát tâm tu hành, họ phải trở lại làm người, đi tìm minh sư học đạo. Còn những thiên nhân đã theo tôi tu học, sẽ tiếp tục đẳng cấp của họ. Trên thiên đường cũng có trường học cho những học sinh, người ngoài không được vào. Ví dụ mình chưa tốt nghiệp trung học, dù có ở cạnh trường đại học, cũng không thể vào học. Ngay cả những công nhân làm việc trong trường, cũng không thể biến thành sinh viên đại học, vì đẳng cấp của họ chưa đủ để hiểu.
Vâng. Sư phụ có nói rằng, loài người giữ một bộ phận tối cao trong âm lưu. Vậy đẳng cấp của thiên nhân trong âm lưu còn thấp hơn loài người sao?
Đáp, trong âm lưu của âm thanh, thiên nhân giống như ở trong hay ở gần trường đại học, nhưng không phải là sinh viên chính thức, nên không học gì cả, hiểu chưa?
Vâng, nếu chúng ta không tu pháp môn Quán Âm, có phải ở ngoài âm lưu này hay không?
Đáp, chúng ta ở trong đó, nhưng cũng không ở trong đó, thiên nhân cũng vậy, họ tuy ở trong, nhưng cũng không thể nói họ ở trong âm lưu. Người nào cũng có âm thanh này, nhưng nếu không có minh sư mở cửa, thì vẫn không nghe được, cho nên mới nói rằng họ không ở trong đó. Khi được minh sư mở cửa rồi, thì họ mới thật sự được coi là ở trong âm lưu. Thiên nhân có phước báo lớn, có thể ở những nơi đẹp đẽ, nhưng họ không thể tự mở âm lưu. Loài người cũng vậy, ai cũng có thể nghe được, bởi vì họ đều ở trong âm lưu này, nhưng cần có minh sư chân chính để mở mắt trí huệ. Đây là việc làm chuyên môn, chỉ có minh sư mới làm được, không phải thiền sư nào cũng có quyền năng này. Đó cũng là pháp luật của vũ trụ, không phải tự tôi tạo ra. Trồng cam có cam là việc tự nhiên, đừng hỏi tôi tại sao trồng cam lại ra cam. Quả và cây cam từ hột giống mà ra, không thể chẻ hột, lấy cam ăn, mà phải chôn nó xuống đất, đợi cây lớn, khai hoa, kết trái, rồi mới ăn được. Đó là luật của vũ trụ, đừng hỏi tôi tại sao, tôi không biết, và cũng chẳng muốn trả lời những vấn đề như Bồ Đề Đạt Ma đến Trung Quốc làm gì. Tại sao cây cam không sinh ra táo? Tại sao cây lâu lớn vậy? Tại sao phải nở hoa rồi mới kết trái? Những việc này đều không liên quan gì đến tôi. Có cam thì ăn, tôi không muốn tìm hiểu chi cho phiền phức. Đương nhiên chúng ta ai cũng có Phật tánh, nhưng nếu không tu hành thì không thể phát triển được. Chúng ta đều ở trong âm lưu, nhưng nếu không được minh sư mở cửa, coi như chưa được vào trong.
Vâng. Theo sư phụ học pháp môn Quán Âm, tùy trình độ tu hành cá nhân mà được dẫn từ thế giới thứ nhất đến thế giới thứ năm. Tới thế giới thứ năm mới coi như hoàn toàn giải thoát. Nhưng nếu như có người tâm sân hận quá nặng, dù rằng họ cũng tu pháp môn Quán Âm, nhưng bị rơi vào cõi Atula, sư phụ có cứu họ không?
Đáp, có, ở đó cũng có trường học, mỗi ngày họ đến đó tập nổi giận.
Vâng, xin hỏi sư phụ, thế giới thứ tư là nơi đen tối vô biên, có người dừng ở đó không?
Đáp, có, nếu quý vị ở đó cũng có tôi đến tiếp.
Vậy thì tốt quá, biết được sư phụ cũng như có bảo hiểm vậy.
Đúng, vĩnh viễn có bảo hiểm, không cần phải trả tiền. Bảo hiểm của tôi là vô lượng vô biên, không thể dùng tiền mua, cho nên tôi chúc mừng quý vị.
Vâng, con nghe nói, mật lạc nhất ba ăn thịt, đúng không?
Đáp, chỉ có một lần thôi, hôm đó ngài không có gì để ăn, thợ săn cho ngài một miếng thịt, ngài chỉ ăn một nửa, phần còn lại cất vào sao động, Hôm sau ngài muốn ăn nốt, thì thấy có nhiều sâu bọ bám vào. Ngài nói,
phần thịt này thôi để cúng dường các ngươi.
Hôm ngài ăn thịt, toàn thân rất là đau nhức.
Lúc đó ngài chưa thành Phật phải không?
Đúng, lúc đó ngài còn tu trong động, tu cả ngày nên ăn thịt một lần còn chịu nổi. Ngài có thể rửa nghiệp chướng rất mau. Chúng ta cả ngày ăn thịt, không tu chi cả, đương nhiên không thể được. Mật lạc nhất ba ở trên núi, tinh thần tinh khiết, nên có ăn một chút thịt cũng không sao, nhưng cũng đau đớn mình mẩy. Còn mình thì không thể ăn thịt, vì không đủ phước báo.
Vâng, nghe nói, Đại Bảo Pháp Vương cũng ăn thịt.
Đáp, họ khác với mật lạc nhất ba, nhiều người phù thủy cũng ăn thịt, họ có thần thông, không phải là họ đã tu đến mức cao rồi, họ có lực lượng, cũng không phải là họ đã cứu cánh giải thoát.
Vâng, có người nói một số Pháp Vương của mật tông, tuy ăn thịt, nhưng cũng có thể xuất tam giới, có thật không?
Đáp, họ nói là việc của họ, tôi không muốn bình luận, cũng không nhất định phải đồng ý. Lúc tôi còn tại gia đã ăn chay rồi, khi còn tu mật tông tại Đức, có một hôm tôi hỏi một vị lạc ma, ăn chay tốt hay ăn thịt tốt? Vị đó đáp,
ăn thịt không tốt.
Tôi hỏi, vậy nhà sư ăn thịt hay ăn chay? Vị đó đáp,
ta ăn thịt.
Tôi lại hỏi, tại sao? Vị đó đáp,
ta ăn thịt từ thuở nhỏ đã quen rồi, không thể sửa đổi được.
Tôi nói, sao ăn thịt không tốt? Lạc ma đáp,
vì sát hại sanh mạng chúng sinh.
Tôi đã nói qua lúc nãy, mật lạc nhất ba là tổ thứ tư của mật tông cũng ăn thịt, nhưng chỉ có một lần mà thôi, và lúc đó, ngài có cảm thán rằng,
hôm nay, sao ta lại ăn uống như những kẻ phàm phu vậy?
Nếu như đọc qua truyện của ngài sẽ biết, mỗi ngày đi xin ăn, đều đem đồ chay về. Trong sách có nói rất rõ ràng, có lần ngài đến nhà bà cô xin ăn, bà không những không cho, còn mắng đánh ngài. Nhưng rồi ngài hát một bài cho bà nghe, bà rất cảm động và bố thí rất nhiều đồ chay cho ngài. Thật ra xưa kia người Tây Tạng biết rằng, tu hành phải ăn chay, nhưng giờ đã biến đổi, tình trạng của các tông phái và tôn giáo khác cũng vậy. Thời xưa các thiền sư Nhật Bản đều khuyên người ta ăn chay. Có một ngày, một vị thiền sư Nhật giảng kinh cho người xuất gia nghe, ngài nói,
người xuất gia nên trang nghiêm, nên nỗ lực tu hành. Xuất gia khác với tại gia. Người tại gia muốn ăn gì cũng được, ăn thịt, uống rượu, tu hành loạn bậy. Nhưng người xuất gia tu hành nhất định phải ăn chay, mỗi ngày ăn một bữa.
Người xưa đều biết rằng, tu hành phải ăn chay. Phật giáo lúc mới truyền qua Nhật đã dạy rất rõ ràng, và tín đồ đều ăn chay. Nhưng bây giờ thì quá hỗn loạn, tu sĩ Nhật Bản đều được ăn thịt, uống rượu và kết hôn. Tuy còn một số ăn chay bởi vì họ không có tiền. Có một người Mỹ, Philip Kaplow, đến Nhật Bản học thiền 13 năm và viết ra một quyển sách kể lại thời gian tu học tại Nhật. Vị này có đến thăm viếng rất nhiều chùa. Thấy họ ăn chay nên rất mừng, nhưng họ lại nấu thịt cho ông ta ăn. Ông hỏi họ,
tại sao tôi ăn khác với quý vị?
Họ trả lời, người Mỹ quen ăn thịt rồi.
Người đó nói, tôi muốn ăn chay.
Nhưng những vị hòa thượng ở chỗ khác đem cá thịt đến chùa. Ông người Mỹ hỏi,
sao hôm nay quý vị lại ăn thịt? Quý vị vốn không ăn chay sao?
Vị hòa thượng trả lời,
bởi vì những hôm đó không có tiền mua thịt cá, cho nên mới ăn chay. Hôm nay có tiền nên mua thịt. Đôi khi chúng tôi tụng kinh cho người. Họ cúng tiền để mua thịt, hay cúng dường thịt cá và những thứ khác. Có lúc chúng tôi cũng lấy bánh và đồ chay, để đổi lấy thịt.
Người Mỹ đó nghe rồi trong lòng kinh ngạc. Lúc đó, ông ta mới nghiên cứu Phật giáo. Tự mình muốn ăn chay, lại được mời thịt dùng mặn, nên nói,
tôi không ăn thịt. Chỉ muốn ăn chay.
Trong cuốn sách của ông cũng cho rằng, người tu hành nên ăn chay, và trách người xuất gia ăn thịt, không có lòng từ bi. Nghĩ rằng nếu như con người bề ngoài không từ bi như vậy, thì nội tâm của họ như thế nào, mình có thể suy ra. Tôi rất tán thán cách nhìn của người đó, tuy rằng ông ta khác pháp môn với mình, nhưng rất nỗ lực, và tâm rất đơn thuần, không tán thán việc ăn thịt, uống rượu và kết hôn. Vị này tuy vẫn mặc áo như một người tại gia, nhưng đã tự cho mình là hòa thượng, vì khi ở Nhật đã thọ 10 giới làm hòa thượng rồi. Ở Nhật, hòa thượng chỉ cần thọ 10 giới, và nam nữ đều như nhau. Tuy họ không phải thọ 250 giới, nhưng vẫn được coi là hòa thượng. Nếu như tu hành bậy bạ, cho dù có thọ 250 giới, cũng không có ích lợi gì. Hiện nay, ở Nhật tu hành khác xưa, có ít chùa vẫn còn tu hành cực khổ, còn các chùa khác đều tụng kinh kiếm tiền, các chùa lớn thì làm lễ kết hôn, làm pháp hội lớn, tưng bừng náo nhiệt. Trong kinh Lăng Già có nói, nếu như ăn thịt, uống rượu quá nhiều, sẽ biến thành quỷ dạ xoa, thích ăn thịt người, giết người cũng như là ăn thịt người, vì đoạt sanh mạng của người khác. Lúc ấy, người với quỷ có gì khác nhau? Trên thế giới này, chúng ta thấy có nhiều nước, mỗi ngày đều có vô số người và động vật bị giết. Từ quan điểm của Kinh Lăng Già, chúng ta có thể tự hỏi nghiệp chướng có phải vì ăn thịt mà ra? Chúng sanh nào ăn thịt quá nhiều, sau này sẽ sanh vào những quốc gia chiến loạn, thọ lãnh nhân quả của mình. Nếu ăn thịt nhiều, tu hành nhất định không thành. Đã mặc lên bộ đồ của người xuất gia, thọ Bồ Tát giới, phát tâm độ chúng sanh, thế mà ăn thịt, uống rượu làm sao được? Đã tạo nhân, thì sẽ gặt quả. Cho nên mới có những tình trạng bi thảm, như ngày nay. Người thường còn dễ tha thứ, đã là hòa thượng, càng không nên ăn thịt. Hòa thượng nên hòa bình, cao thượng. Nếu chỉ xấu một chút, cũng không còn hòa bình, cao thượng nữa. Đôi khi chỉ có một hai người không tốt, có thể khiến cho cả quốc gia bị ảnh hưởng, vì nghiệp chướng của họ quá nặng. Ngược lại, các vị đại tu hành có thể ban phước báo cho cả nước. Họ đến đâu, chỗ đó sẽ khác hẳn. Đẳng cấp được nâng cao, mà mắt phàm phu không thấy được. Các vị đại tu hành mới đến chỗ nào, chỗ đó ban đầu thấy loạn, như cãi cọ hay bất đồng ý kiến, vân vân, bởi vì ma quỷ không muốn rời đi, cho nên lợi dụng người yếu đuối đến làm phiền, để cản trở. Nhưng tà không thể thắng chánh. Một thời gian sau, họ sẽ được độ thoát. Bầu không khí sẽ biến đổi thành hòa bình, lương thiện, phát đạt. Dân càng lúc càng nhiều. Chúng ta có nghe nói, Phật đến đâu, chỗ đó sẽ có phước báo, là sự thật. Xưa kia có một minh sư đến giảng kinh, có một người đệ tử không thể đi theo được, mới ở nhà xem tờ lộ trình và bản đồ, một mặt quán tưởng hành trình sư phụ của họ. Có một ngày, người đệ tử này tọa thiền, thấy hành trình của sư phụ họ có nước. Nơi đó vốn rất khô, nhưng bây giờ người đệ tử thấy sư phụ họ đến nơi nào, nơi đó liền có nước. Tuy những nơi khác thì vẫn khô khan. Từ đó chúng ta thấy sức gia trì của một vị đại sư vô lượng, vô biên, không thể đo lường được. Nghe nói xưa kia có những vị đại sư đến những nơi vốn thiếu nước. Khi các ngài đến, tự nhiên có nước để uống, đó là đại phước báo. Trong truyện của Huyền Trang có chép, lúc Huyền Trang đi Ấn Độ, đến một ngọn núi cao, có một dòng suối chảy. Theo lời đồn, thời xưa chỗ đó không có nước. Có một vị hòa thượng theo một đoàn thương gia đến chỗ đó nghỉ chân, nhưng không tìm ra nước để uống. Mọi người rất lo lắng, và hỏi vị hòa thượng phải làm cách nào đây. Vị hòa thượng này vốn không có tiền, không có thức ăn, sống nhờ vào đoàn người này. Khi họ hỏi, chúng tôi đều rất lo, nhưng ngài lại tự tại. Phải chăng ngài biết cách tìm nước uống, hay ngài biết gần đây có nước uống, xin ngài giúp đỡ. Chúng tôi gần chết khát rồi. Vị hòa thượng trả lời.
Được rồi, ta sẽ đem nước cho quý vị uống nếu quý vị chịu quy y Phật, Pháp, Tăng, phát nguyện thọ trì năm giới.
Đoàn thương gia đều đồng ý, quy y và trì năm giới. Rồi vị hòa thượng mới trèo lên núi và căn dặn.
Khi ta qua đến bên kia, quý vị nên reo to pháp danh của ta. Gọi, sư phụ, gì, gì đó. Xin ngài giúp cho chúng con hóa ra nước cho chúng con dùng, nên reo to như vậy mới có nước.
Họ đều làm theo lời, quả nhiên có nước chảy ra, nhưng họ đợi rất lâu, vẫn không thấy vị hòa thượng đó trở về. Họ trèo lên núi và phát giác vị hòa thượng đó đã chết mất. Ông đã dùng hết phước báo. Cho nên thi triển thần thông chưa chắc đã là điều tốt. Nhưng có lúc Phật Bồ Tát quá từ bi, không nhẫn tâm nhìn họ chết khác, nên mới dùng thần thông biến hóa ra nước cho họ uống. Nhưng bởi vì dùng ngã chấp để thi triển thần thông, nên phải dùng ngã chấp để thọ báo ứng. Dùng thần thông một lần, mất đi một mạng, như vậy không đáng. Nếu như vị hòa thượng đó còn sống và tiếp tục tu hành thành Phật, ví dụ như truyền pháp môn Quán Âm, độ được nhiều chúng sanh, nhưng bởi vì chúng sanh đều tìm cầu vật chất, không lo đến thân của người sư phụ sẽ ra sao, kết quả như thế nào, và vị sư phụ cũng e dè không nói ra, nên dùng thần thông hóa ra nước rồi chết.
Quý thính giả vừa nghe bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Trung tâm Tịnh Tọa Vô Lượng Quang vào ngày 29 tháng 3 năm 1987 với chủ đề Phật không phải là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thị, quyển 2.